chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụm từ văn hóa học đường đang xuống dốc ngày càng trở thành quen thuộc và gây không ít bức xúc trong xã hội. Những điều tưởng không thể tồn tại trong trường học vẫn đang diễn ra hàng ngày, khiến cho tất cả chúng ta không khỏi bàng hoàng. Bạo lực với bạn bè, xúc phạm nhau dưới nhiều hình thức, học sinh nói tục, chửi thề khá phổ biến, gây gỗ đánh nhau, hăm dọa, v.v. Đó là những biểu hiện phản văn hóa không thể chấp nhận trong môi trường sư phạm.
Trường học là nơi đào tạo tầng lớp tri thức trẻ cho nước nhà. Nó quyết định vận mệnh của cả nước trong tương lai. Và nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục luôn nặng nề vì không những đào tạo kiến thức mà còn cả đạo đức con người. Tuy nhiên, đạo đức của các bạn học sinh được cho là đang xuống cấp trầm trọng. Điều đó được thể hiện qua cách ứng xử hàng ngày của các em học sinh trong trường, lớp của mình. Hôm nay, Phương Nhi đã gợi lên một đề tài thật hay đấy. Văn hóa ứng xử của học sinh chúng mình cũng đáng để nói lắm đấy chứ. Vì mỗi người nhận thức được điều này thì chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng bạo lực học đường nhỉ.
Kiến thức em mang vào đời. Cảm ơn cô thầy như trời xanh bao la vơi vơi. Tấm lòng thầy cô như biển xanh muôn ngàn mênh mông. Làm người đỡ đầu bao năm đưa sang sông biết bao lớp người ai. Làm người đỡ đầu bao năm đưa sang sông biết bao lớp người ai
Các bạn thân mến, xét từ nền văn hóa ứng xử của ông cha ta xưa, có rất nhiều câu nói mà đến giờ vẫn được xem là những chuẩn mực đạo đức. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, hay lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Và sâu sắc hơn trong nhà trường, mối quan hệ giữa thầy trò luôn được đặt ra những đạo lý cần có của người học sinh mà truyền thống dân tộc ta luôn lưu giữ, như nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, tôn sư trọng đạo. Hay những câu nói luôn hiện hữu trong các trường học như tiên học lễ, hậu học văn.
Trong cách cư xử, giao tiếp hàng ngày giữa trò và thầy cũng có những quy tắc chuẩn mực như mỗi khi muốn hỏi thầy hoặc trao đổi vấn đề gì, phải thưa, gửi, lễ phép đàng hoàng. Đứng trước mặt thầy phải ăn mặc chỉnh tề, nói năng nhã nhặn. Gặp thầy phải cúi chào từ xa, khoanh hai tay trước ngực, khi nào thầy trả lời mới dám ngước mặt lên.
Nhưng ngày nay, có một số học sinh của ta không lễ nghi với thầy cô mà thiếu sự tôn trọng với thầy cô. Ví dụ như, cách chào hỏi của học trò khi gặp thầy cô, các em vừa đi, thậm chí là chạy ù ù qua thầy, cô, vừa chào cô ạ, thầy ạ, để tiết kiệm từ, rồi cười hô hố rất phản cảm, làm cho giáo viên chẳng thể hiểu học trò chào mình hay chào ai.
Khi làm bài kiểm tra không tốt, bị thầy cho điểm kém không vừa ý, có học trò sẵn sàng lôi bài kiểm tra ra xé trước mặt thầy cô để tỏ thái độ. Hay một số em cãi lại lời giáo viên khi bản thân có lỗi, bị phê bình. Là không đứng dậy chào giáo viên khi họ vào lớp, là trả lời câu hỏi của giáo viên một cách cọc lốc, thờ ơ cho qua. Là không đứng dậy trả lời câu hỏi xây dựng bài khi giáo viên yêu cầu, là vào, ra lớp học, không xin phép.
Ngoài lớp học, khi ra đường, một số học sinh gặp không chào thầy cô, không nhường đường cho thầy cô đi qua. Một số học sinh còn dùng những từ ngữ không tôn trọng khi bàn luận với nhau về tính cách của thầy cô. Tệ hại hơn nữa là trên những trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, v.v. các em sẵn sàng chia sẻ những dòng status đối với những người đã dạy dỗ mình rất khiếm nhã, thiếu văn hóa.
Ngoài ra, cách ứng xử giữa học sinh với nhau lại còn nhiều vấn đề bất cập hơn nữa. Đối với bạn của mình, các bạn gọi nhau bằng những từ lóng, sẵn sàng gây gỗ, đánh nhau chỉ vì hiềm khích nhỏ. Các bạn có thể lôi tên cha mẹ của bạn mình ra rêu ra bất cứ lúc nào, nơi nào khi các bạn thích, buông ra những tiếng chửi thề ngay khi có mặt bạn bè và thầy cô ở đó.
Đúng là thật buồn khi nghe những điều này. Đó là còn chưa nói đến tệ nạn bạo lực học đường nữa chứ. Chỉ cần gõ lên Google đánh hàng chữ này ra là chúng ta có bao nhiêu điều đáng phải xấu hổ, buồn lòng.
Phụ huynh sẽ nghĩ gì khi nữ sinh mất hết vẻ nữ tính của mình? Liệu rằng học sinh có quen tay khi giải quyết bất cứ mâu thuẫn nào trong cuộc sống? Bởi vì trong cuộc sống, những mâu thuẫn luôn thường trực, nếu không vừa lòng ai, không chịu thua ai.
Để xảy ra những việc đáng tiếc như vậy, có lẽ văn hóa ứng xử của học sinh là không bao giờ chịu nhường nhịn và xin lỗi nhau. Do học sinh quá đề cao cái tôi của mình, muốn thể hiện mình. Do vậy, lời xin lỗi, cảm ơn là rất quan trọng trong văn hóa ứng xử của mỗi chúng ta, dù vấn đề đó đúng hay sai.
Biết tôn trọng người khác, có thái độ ứng xử hài hòa, nhỏ nhẹ, không nặng lời thì sẽ không có đánh nhau. Biết cười, biết quan tâm, đồng cảm, chia sẻ, lắng nghe, tình bạn sẽ trở nên thấm thiết. Vì vậy, trong nhà trường, với lứa tuổi học trò, ứng xử với nhau làm sao cho có văn hóa nhất, lịch sự nhất và thân thiện nhất, để bạn bè luôn có những giây phút đẹp, những hình ảnh đẹp trong mắt bạn, những kỷ niệm đáng nhớ của một thời áo trắng.
Nếu chúng ta luôn được đón tiếp tận tình với nụ cười thân thiện trên môi, trong tư thế sẵn sàng phục vụ và ấn tượng đó sẽ đọng lại lâu dài. Ngược lại, có thể hình dung tác động xấu như thế nào khi chúng ta phải chờ đợi với đón tiếp thờ ơ, trả lời qua loa, thiếu nhiệt tình. Lời nói dễ nghe, êm ái, ngọt ngào, bao giờ cũng xuất phát từ một tâm hồn cao đẹp, một tấm lòng nhân ái. Nó có tác dụng động viên, an ủi người nghe, làm cho người nghe có cảm tình, tạo dựng niềm tin.
Nói về văn hóa ứng xử trong nhà trường là nói về cái đẹp, nói đến điều hay, lẽ phải, nói đến cái thiện, cái cao quý mà tất cả thầy cô, cha mẹ mong muốn chúng ta đạt đến. Để làm được điều này không phải là một điều đơn giản, mà chúng ta trước hết phải xử sự như thế nào cho đúng trong quan hệ với bạn bè, với thầy, cô giáo. Phải biết nhường nhịn nhau, đồng cảm, sẻ chia, biết lắng nghe tâm tư, tình cảm của mọi người. Và đặc biệt, hãy tìm ra cái tốt của bạn để mà khen. Còn cái chưa tốt, hãy lấp thật sâu ở một nơi nào đó mà ngày mai ta sẽ không bao giờ tìm lại được, dù đó là một điều nhỏ nhất.
Để khi kiểm tra nhiệm vụ học tập đầu năm học, bao giờ ban lãnh đạo nhà trường cũng nêu lại những nghĩa vụ và quyền lợi của người giáo viên phải thực hiện, đặc biệt quán triệt tới mỗi giáo viên. Người giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Vì thế, người giáo viên phải luôn mẫu mực trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói, phải nghiêm minh, công bằng khách quan trong đánh giá học sinh.
Còn với học sinh chúng mình, biết kính trọng, yêu thương mọi người. Khi làm được những điều này, chúng ta sẽ nhận về mình nhiều điều tốt đẹp.
Mình nghĩ, ngoài việc chăm ngoan, thì chúng ta phải biết ứng xử sao cho thật văn hóa và tốt đẹp cho mọi lúc, mọi nơi các bạn nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với mục Trên Giá Sách Tuổi Thơ với tập sách Ant, Tóc Đỏ Dưới Trái Nhà Xanh. Đây là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Canada Lucy Maud Montgomery.
Chúng ta hãy bắt đầu với chữ A cho dễ nghe các bạn. Ant là một cô bé mồ côi, tóc đỏ, nói nhiều và lãng mạn vô phương cứu chữa. Cô bé đến với trái nhà xanh của ông bà Cuthbert vì một sự nhầm lẫn. Hai ông bà muốn một cậu bé để có thể giúp đỡ việc chăm sóc trang trại. Nhưng vì một lý do nào đấy, đứa bé chui ra khỏi xe chở hàng của ông Cuthbert lại là một cô bé tóc đỏ, mâu mồm, mâu miệng. Và đó là cách cô bé Anne tràn đầy sức sống và cũng không ít rắc rối đến với trái nhà xanh và làng Avonlea trên đảo hoàng tử Edward.
Cuốn sách trong lành như một cơn gió dẫn bạn qua mỗi câu chuyện rắc rối của Anne, cô bé lạc quan, thông minh, vui vẻ, nói nhiều, nhưng đôi khi rất tự ti này, dần dần lôi cuốn tất cả mọi người, từ ông bà Cuthbert, những người dân làng ban đầu không ưa cô bé, đến đám bạn trong trường học, và dĩ nhiên cả những độc giả suốt nhiều thế hệ. Một điều mình rất thích nữa là ở cuốn sách này là khung cảnh làng quê được miêu tả cực kỳ tươi đẹp dưới con mắt mơ mộng của Anne nữa, vì nó như trở thành một nơi đáng sống nhất trên đời.
Anne Dưới Trái Nhà Xanh là tập sách mở đầu cho series 8 tập truyện của Anne, cũng là mở đầu cho cuộc sống tươi sáng, nhiều hy vọng của Anne. Từ trái nhà xanh, cô bé dần dần lớn lên, phải đối mặt với những lựa chọn, thử thách của cuộc sống, nhưng vẫn luôn giữ cho mình trái tim nhân hậu, trong sáng và tinh thần lạc quan để chiến thắng và vượt qua mọi thử thách.
Các bạn vừa nghe chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ, chúng mình xin nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn.